làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên một số nhận định liên quan đến tinh thần truyền giáo hay chứng đạo của hội thánh đầu tiên, đối chiếu với hiện trạng truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa của hội thánh ngày nay để thấy cần phải trở lại hay phục hồi lại tinh thần này từ đâu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển những nhận định này, nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Niềm vui mới qua tiếng hát Như Thảo.
Ngày ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi xoa tình yêu này, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hỡi lưu ra ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen Cha.
Chỉ 10 năm sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, với một nhóm sứ đồ vỏn vẹn có 11 người, được sử gia Luca kể từng tên trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 12-13. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ Jerusalem đã được giao giảng cho đến những thành phố lớn như Alexandria ở Phi Châu và Antioch ở Á Châu, rồi đến tận Roma là thủ đô đế quốc La Mã cũng trong khoảng thời gian đó. Michael Green đã nhận định rằng nếu Cơ Đốc nhân không phải là một lực lượng có ảnh hưởng lớn rộng trong xã hội thì đã không bị bạo chúa Nero của đế quốc La Mã đổ vấy cho là thủ phạm của cơn hỏa hoạn thiêu rụi một phần thủ đô Roma vào năm 64 sau Chúa. Lại nữa, cuộc bách hại Cơ Đốc nhân dưới thời hoàng đế Domitian cũng cho thấy cộng đồng Cơ Đốc đã mở rộng đáng kể ngay từ khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Những dữ kiện lịch sử này cho thấy các tín hữu thời kỳ đầu đã hăng say truyền giáo như thế nào để biến nỗ lực giao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế trở thành một phong trào lan ra khắp đế quốc La Mã đương thời, ảnh hưởng sâu xa đến mọi thành phần, kể cả những thành phần trí thức, các triết gia Hy Lạp ở Athens và giới cầm quyền tại thủ đô Roma. Và tất nhiên là cũng đã ảnh hưởng và thay đổi cuộc đời của vô số những người dân bình thường. Truyền giáo đã thực sự được Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu coi là ưu tiên cao nhất, là lẽ sống như điều Chúa Giê-xu đã dạy, và sau này sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ ra với cả tâm huyết của ông. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 34 so sánh với Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 16-17. Chúng ta đã thấy ảnh hưởng của các môn đồ Chúa Giê-xu trong thế kỷ đầu qua nỗ lực làm chứng và truyền giáo. Chúng ta cũng hiểu rằng để có những thành quả đó, họ đã dành mọi ưu tiên cho việc truyền giáo. Họ có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết rằng Ngài đã nhận án chết thay cho họ, giải phóng họ khỏi quyền lực tối tăm và tội lỗi, và ban cho họ sự cứu rỗi. Họ cũng đã biết nhờ cậy Đức Thánh Linh đã để Ngài hoàn toàn tự do hành động qua họ. Ngoài những điều trên, họ không có gì nhiều. Họ không có hội truyền giáo, không có ủy ban truyền giáo, không có các trường đào tạo giáo sĩ, không có quỹ truyền giáo, không có các phương tiện truyền giáo như sách chứng đạo, video, CD, v.v. Các hội thánh địa phương không có ban chứng đạo, vì cả hội thánh là ban chứng đạo và tất cả giáo hữu đều là chứng nhân, đều là những nhà truyền giáo. Tất nhiên, ngày nay những phương tiện truyền giáo như trên giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc phổ biến tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng nếu không cẩn thận, những phương tiện hiện đại có thể làm cho chúng ta hiểu không đúng về chứng đạo và truyền giáo. Và vì thế có thể bị lệ thuộc vào phương tiện, nghĩa là khi thiếu phương tiện, công cuộc truyền giáo và chứng đạo sẽ ngưng trệ, sẽ tê liệt. Thí dụ có người cho rằng truyền giáo hay chứng đạo là đem phát truyền đạo đơn ngoài đường hay giữa chợ, và vì vậy phải tùy thuộc vào các tài liệu chứng đạo. Hay có người coi chứng đạo là mời thân hữu đến dự truyền giảng, nghĩa là phải tùy thuộc vào các chương trình truyền giảng định kỳ của hội thánh, vào các dịp lễ phục sinh, lễ tạ ơn hay lễ Giáng sinh, v.v. Không có phương tiện, không có cơ hội sẽ không có hoạt động chứng đạo. Chứng đạo được coi là một sinh hoạt như bao nhiêu các sinh hoạt khác trong hội thánh, có tính cách nhiệm ý, nghĩa là nếu có điều kiện, có thời gian thì tham gia, mà không thì cũng không sao. Trong khi đó, như chúng ta đã nói, chứng đạo truyền giáo đối với tín hữu thời kỳ đầu là lẽ sống, là sự sống, là thể hiện của sự sống tâm linh, giống như hơi thở là thể hiện của sự sống thân xác. Khác biệt cơ bản của truyền giáo xưa và nay không ở hoàn cảnh hay phương tiện, nhưng ở quan niệm. Vì thế, chúng ta cần thêm một lần nữa xác định truyền giáo là gì. Thứ nhất, truyền giáo trước hết là tinh thần truyền giáo, tinh thần muốn chia sẻ tin lành cứu rỗi cho người chưa biết. Truyền giáo không phải là tổ chức như tổ chức ban chứng đạo để đi đến từng nhà phát truyền đạo đơn. Chúng ta chỉ nên coi hội truyền giáo, trường truyền giáo, ủy ban truyền giáo hay ban chứng đạo là phương tiện hay phương pháp truyền giáo mà không phải là chính tinh thần truyền giáo trong mỗi cá nhân môn đồ Chúa cứu thế. Nếu cơ đốc nhân không có tinh thần truyền giáo thì cho dù có phương pháp với những phương tiện nào đi nữa, công cuộc truyền giáo vẫn chưa thực sự được thi hành như Chúa mong muốn. Thứ hai, truyền giáo không phải là truyền đạt tin lành hay giáo lý cứu rỗi một cách máy móc, nhưng là đưa người vào trong mối tương giao với Chúa cứu thế Giê-xu và với hội thánh của Ngài, mà chính các chứng nhân là những gạch nối sống dẫn vào các mối tương giao đó. Thứ ba, đối với môn đệ Chúa, truyền giáo không phải là chọn lựa tùy ý, không phải là một công tác để cơ đốc nhân muốn thi hành hay không. Truyền giáo là mục vụ cao quý dành cho mọi cơ đốc nhân để công bố một sứ điệp quý giá đến nỗi các thiên sứ cũng muốn biết. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 12. Đức Chúa Trời có thể đích thân trực tiếp làm việc này hoặc sai các thiên sứ làm việc này, nhưng Ngài đã dành riêng đặc ân công bố tin lành cho cơ đốc nhân để cứu chuộc linh hồn hư vong, là sứ vụ lớn hơn hết, mở rộng nước trời. Thứ tư, truyền giáo không phải là công tác chỉ dành riêng cho các mục sư và hàng giáo phẩm. Mục vụ chính của các mục sư không phải là truyền giáo và làm chứng, nhưng là giảng và dạy lời Chúa để gây dựng đức tin. Chính bản chất mục vụ giảng dạy này đã khiến cho hàng giáo phẩm không có nhiều cơ hội gần gũi tiếp xúc với những người chưa tin cho bằng các giáo hữu trong hội thánh. Không có một hàm ý nào trong các tài liệu cổ cho thấy các hội thánh thời xưa coi sứ vụ truyền giáo là sứ vụ duy nhất của những người lãnh đạo. Tất cả mọi người trong hội thánh được khích lệ và kêu gọi làm chứng cho bè bạn xa gần. Công tác chứng đạo quá lớn, quá cấp bách và quá quý giá không thể chỉ dành riêng cho một thiểu số lãnh đạo mà phải là của toàn thể hội chúng. Thứ năm, truyền giáo không phải là việc tuyên truyền hay rủ dê theo đạo, nhưng là một sứ vụ quan trọng đến nỗi chính Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện. Đức Chúa Cha hoạch định sai con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu hoàn thành phương án cứu rỗi bằng cái chết đau thương trên đồi Gô-gô-tha và sau khi phục sinh đã ban đại mạng lệnh truyền giáo. Đức Thánh Linh cũng đã được ban xuống để trang bị cho hội thánh thi hành sứ vụ này. Đây là nỗ lực dốc đổ tình yêu của Đức Chúa Trời ra để cứu vớt loài người thoát khỏi số phận hư vong đời đời. Đây không phải là chuyện được chăng hay chớ. Thứ sáu, truyền giáo hay chứng đạo không chỉ là nói hay công bố, nhưng còn là bày tỏ sự cứu rỗi bằng cuộc sống lành thánh. Cơ đốc nhân chỉ nói về Chúa mà không có cuộc sống công chính yêu thương thánh khiết, không chỉ làm ô danh Chúa mà còn gây vấp phạm và xô đùa người chưa tin Chúa vào con đường hư vong. Sau đây chúng ta sẽ nói về những thuận lợi và những khó khăn đối với sứ vụ truyền giáo của hội thánh ban đầu. Và với tất cả những hành trang đó, vì sao hội thánh ban đầu đã thành công? Từ đó chúng ta có thể rút ra nhiều bài học thực tiễn cho hôm nay. Trước hết, chúng ta nói về thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là phương tiện giao thông. Trong đế quốc La Mã, cơ đốc nhân có thể đi khắp nơi không cần giấy thông hành. Hơn nữa, với tiếng Hy Lạp gần như là ngôn ngữ quốc tế, hầu hết những người có học đương thời đều có thể truyền đạt với nhau một cách dễ dàng. Có đến ít nhất là 13 sắc dân ở các vùng gần xa khác nhau có mặt tại Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần, nhưng tất cả đều hiểu bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ và có đến 3.000 người tin Chúa. Sự kiện Đức Thánh Linh được ban xuống một cách siêu nhiên, tác động trên cả người giảng lẫn người nghe là thuận lợi hiển nhiên hơn hết. Tuy nhiên thuận lợi này không phải là độc nhất, vì từ đó về sau, Đức Thánh Linh thường xuyên tác động mỗi khi tin lành được giao giảng. Dù có thuận lợi, nhưng cơ đốc nhân thời kỳ đầu cũng có không ít khó khăn, mà hiển nhiên nhất là khó khăn về nhân sự. Khởi đầu chỉ có 11 người và 53 tín nữ, y như một hội thánh nhỏ ở miền núi xa xôi. Mặt khác, họ lại không phải là những người có nhiều học vấn. Hầu hết họ là ngư dân nghèo, văn hóa chỉ ở mức biết đọc, biết viết, căn bản như đại đa số quần chúng Do Thái. Trong số họ, chỉ có một người làm trong ngành thuế vụ, có lẽ trình độ học vấn khá hơn, và về sau có thêm Saul Lơ kể như thuộc hàng trí thức tôn giáo đương thời, nhưng vào giai đoạn đầu lại là người kịch liệt chống đối đạo Chúa. Có thể nói khó khăn lớn nhất của cơ đốc nhân đầu tiên là sức đề kháng mạnh mẽ đến độ khốc liệt của giáo hội Do Thái đương thời, vì thành kiến với chức vụ và lời giảng của Chúa Giê-xu, nhưng nhất là với sự kiện Chúa phục sinh sau khi chính họ là những người đã giết Ngài. Vì vậy, việc nhà cầm quyền Do Thái ngăn cấm các môn đồ giao giảng Chúa cứu thế hầu như là phản ứng tự vệ, bênh vực, bào chữa cho lầm lỗi giết Chúa. Trong vị thế là những nhà cầm quyền tôn giáo đương thời, họ có ảnh hưởng rất lớn trên quảng đại quần chúng, cho nên việc một người bằng lòng tin theo lời chứng của môn đồ không dễ. Dù vậy, một khi đã tin, tín nhân thực sự bằng lòng chấp nhận trả giá cho quyết định đức tin của mình, thậm chí bằng cái chết như trường hợp của chấp sự Ê-tiên là người đầu tiên tử đạo. Như đã nói, hội thánh ban đầu không có một tổ chức truyền giáo để hỗ trợ nỗ lực giao giảng tin lành. Phương tiện truyền giảng của hội thánh chỉ là các tín nhân với những phương tiện hoàn toàn cá nhân. Nhưng xét cho cùng, đó chính lại là điểm mạnh phi thường, vì mỗi chứng nhân phải hoạt động độc lập và chỉ có một chỗ dựa duy nhất là Đức Thánh Linh. Hội thánh tại Jerusalem chỉ giữ vai trò gây dựng đức tin và thông công. Còn khi ra đi truyền giáo, mỗi cơ đốc nhân phải hoàn toàn hành động một mình, mà trường hợp điển hình là chấp sự Philip một mình đến giao giảng ở Samari. Luca đã ghi lại trường hợp cụ thể này như sau. Những kẻ đã bị tan lạc, đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cứ đó mà trong thành được vui mừng khôn xiết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 8. Trong sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy thuận lợi cũng như trở ngại là chính trong các cộng đồng Do Thái giáo ở rải rác trong khắp đế quốc La Mã. Người Do Thái có tinh thần cộng đồng rất cao. Ở những thành phố có đông người Do Thái sinh sống, họ thường có khả năng xây dựng một nhà hội làm trung tâm tôn giáo, giáo dục cũng như xã hội để duy trì sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo Do Thái giáo, bảo tồn văn hóa Do Thái và để trợ giúp lẫn nhau về phương diện xã hội. Trong thời sứ đồ Phao-lô, nhà hội Do Thái thường là địa điểm ông đến tiếp xúc đầu tiên vào ngày Sa-bát để giao giảng Chúa cứu thế Giê-xu và ân sủng cứu rỗi trong danh Ngài cho đồng bào. Có những cộng đồng Do Thái cởi mở sẵn sàng nghe Phao-lô, nhưng nhiều nơi chống đối. Cuối cùng ông đã rũ áo đối với họ và dồn mọi nỗ lực giao giảng tin lành cho các cộng đồng dân ngoại. Sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô cho các chủng tộc không Do Thái đã thành công vượt bậc, khiến cho đạo Chúa chỉ trong mấy thập niên đã lan ra khắp đế quốc La Mã. Tuy nhiên, điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là công cuộc truyền giáo cho dân ngoại dù thành công nhưng lại ở trong bối cảnh xã hội đầy trở ngại. Trước hết là trở ngại về chủng tộc. Thế giới thời Phao-lô chia làm hai, Do Thái và ngoại bang. Người La Mã có nhiều nỗ lực nối kết hai khối này lại để dễ thống trị, bất chấp những khác biệt chủng tộc, nhưng đã gặp sức chống đối mạnh mẽ của phía Do Thái. Một trong những sáng kiến thống nhất của La Mã là sử dụng tôn giáo. Họ khởi xướng một hình thức tôn giáo thờ Hoàng đế La Mã gần như là một tôn giáo. Trong các thành phố lớn khắp đế quốc La Mã, các chính quyền địa phương được lệnh tạc tượng Hoàng đế, xây dựng đền thờ và buộc hàng năm mọi thần dân trong đế quốc phải đến thắp hương và khấn nguyện trung thành với Caesar. Hình thức tôn giáo này đã bị người Do Thái thờ độc thần chống đối. Người La Mã có phần nới tay với cộng đồng Do Thái, nhưng lại không dung nhượng Cơ Đốc nhân. Cho nên rất nhiều môn đồ Chúa đã chấp nhận tử đạo. Một số trở ngại nữa cho sứ vụ truyền giáo thời kỳ đầu là giai cấp xã hội. Giai cấp người giàu và giai cấp người nghèo, công dân La Mã và dân thuộc địa bị trị, giai cấp tự do và những người nô lệ. Về phương diện tôn giáo, ngoài những người theo Do Thái giáo, phần còn lại trong xã hội theo đa thần, họ chủ trương các tôn giáo và thánh thần nào cũng tốt. Theo Michael Green, người La Mã mỗi khi chiếm được nơi nào, họ phát hiện ngay các thần thánh dân địa phương tôn thờ, rồi đưa tượng những thần thánh này vào trong đền thờ của họ. Đó là một hình thức thu phục lòng người bằng tôn giáo, nhưng cũng là một cách để đồng hóa và thống nhất đế quốc về phương diện tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ hai, người ta ghi nhận rằng trong đền thờ La Mã có đến 5 tượng thần, mà một trong các tượng đó là tượng Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, lý do Cơ Đốc nhân bị bách hại dữ dội một phần cũng vì đã cương quyết coi Chúa Cứu Thế Giê-xu là độc nhất và trội vượt hơn tất cả các tà thần. Vì vậy, họ cũng bị bách hại vì đã không chịu đốt hương trước tượng Caesar, không chấp nhận huyền thoại Caesar là thần linh. Đế quốc La Mã đã sử dụng bạo lực tối đa để chấn áp và tiêu diệt Cơ Đốc nhân. Cho nên có thể nói, những khó khăn Cơ Đốc nhân phải chịu trong những thế kỷ đầu khó có thể so sánh với bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử Hội Thánh. Do vậy, đây lại là thời kỳ Hội Thánh phát triển rộng rãi hơn cả. Chúng ta sẽ tìm hiểu những bí quyết thành công của Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu trong chương trình kỳ tới.
Vì khi đóng vai cuộc đời thể hiện. Tình
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.